Niềm hy vọng mới cho những người tự tử, bài viết của Dr. Bill Gautier. Lúc đó là 4 giờ 30 sáng, hầu như mọi người vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Ellen, nhà tư vấn tự nguyện cho Trung tâm Niềm Hy vọng Mới, đang ngồi sẵn bên điện thoại phía trong tháp hy vọng tại Thánh đường Crystal để giúp bất cứ ai gọi điện thoại. Tiếng điện thoại reo. Xin chào, đây là Trung tâm Tư vấn Niềm Hy vọng Mới. Và Ellen đang nói đây, tôi có thể giúp được gì cho bạn?
Tôi là Wade. Tôi đang ngồi ở đây cùng với khẩu súng ở trên bắp dế của tôi.
Bạn sử dụng súng hả Wade?
Đúng, tôi có súng. Và tôi muốn biết Thượng Đế sẽ suy nghĩ gì nếu tôi sử dụng nó để kết liễu cuộc đời của mình.
Khoan khoan, hãy chờ một chút Wade. Tôi muốn nghe điều gì đang xảy ra với bạn. Trước hết, bạn vui lòng đặt khẩu súng vào một nơi an toàn.
Ok. Hãy kể cho tôi nghe điều gì làm cho bạn thất vọng. Tôi muốn lên thiên đàng ở với ông bà nội tôi.
Nghe có vẻ là bạn gần gũi với ông bà nội và nhớ họ lắm thì phải.
Đúng vậy. Khẩu súng này là của ông nội. Ông đã sử dụng nó để kết liễu đời mình sau lần thị trường chứng khoán suy sụp. Sau đó, bà nội tôi cũng sử dụng nó để kết liễu cuộc đời mình. Bây giờ, tôi muốn sử dụng nó để kết thúc cuộc đời tôi. Không có tôi, các con trai tôi sẽ tốt hơn.
Tôi hiểu rồi. Tôi nghe bạn nói bạn không muốn tiếp tục sống nữa. Thật là khó tin. Nhưng chúng ta hãy nói chuyện về các con trai của bạn đi. Chúng rất cần bạn, như bạn rất cần ông bà nội của bạn. Phải chăng với sự giúp đỡ của Thượng Đế, bạn có thể trải qua thời gian khủng khiếp này và chứng tỏ cho các con trai mình tấm gương làm thế nào một người tìm thấy sức mạnh bên trong khi gặp phải những lúc khó khăn gian nan trong cuộc đời.
Tôi mong ước tôi có thể làm điều đó cho chúng.
Tôi có thể nói rằng bạn yêu thương các con của bạn. Chúng rất cần đến bạn. Tôi biết rằng Thượng Đế giúp bạn thành người cha như mình mong muốn. Mời bạn cùng tôi cầu nguyện về vấn đề này.
Được lắm. Kính lạy Chúa yêu dấu của con. Quy cần sự giúp đỡ của Ngài. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đang nắm giữ anh ta suốt thời gian khó khăn này. Ngay lúc này.
Cảm ơn cô. Tôi nghĩ tôi có thể đi làm sáng mai. Thật là tốt quá. Và xin bạn gọi điện thoại lại đến Trung tâm Tư vấn Hy vọng Mới. Sau khi bạn làm xong việc, hãy cho chúng tôi biết bạn ra sao. Tôi quan tâm đến bạn. Chúng tôi quan tâm đến bạn.
Cảm ơn cô Ellen. Tối nay tôi sẽ gọi lại.
Cảm ơn Wade vì đã gọi đến Trung tâm Tư vấn Hy vọng Mới. Thượng Đế yêu thương bạn. Và chúng tôi cũng vậy.
Wade đã tìm thấy hy vọng mới và chọn lấy sự sống. Câu chuyện của Wade quá thường. Chỉ ở Hoa Kỳ, một ngày có 82 người tự tử. Nếu không có ai điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Hy vọng Mới, thì có 83 người một ngày. Hầu như mỗi ngày người nào đó tự tử, tìm thấy hy vọng mới cho cuộc sống bằng cách liên lạc số điện thoại 714-HY-VỌNG-MỜI hay vào trang mạng www.newhopeonline.org. New Hope trả lời điện thoại cho những ai đang sống thất vọng. Từ 15 tháng 9 năm 1968, khi bác sĩ Robert và Avella Shuttler khai trương Trung tâm Tư vấn Hy vọng Mới qua điện thoại, như là tia sáng không hề tắt, mắt không hề nhắm, tai không hề đóng, lòng không hề lạnh lẽo. Tia sáng không hề tắt 24 tiếng đồng hồ một ngày, 365 ngày một năm. Những nhân viên tình nguyện của Hy vọng Mới tại Thánh đường Crystal được buộc chặt bằng tình yêu thương của Chúa Giê-xu để giúp tránh tệ nạn tự tử và chăm sóc những người bị tổn thương. Làm sao chúng ta làm được điều đó? Làm sao các nhân viên tình nguyện của New Hope có thể giúp những nạn nhân tự tử chọn lấy sự sống? Thật dễ hiểu. Như mục sư Jim Cole của chúng tôi nói, 90% lộ ra rõ rệt. Dù nếu bạn không phải là học viên tư vấn được đào tạo tốt, bạn cũng có thể cung cấp hy vọng mới cho những ai muốn kết liễu cuộc đời mình. Sau đây là những cách giúp bạn nhận thấy được. Tìm hiểu những sự việc liên quan đến vấn đề tự tử. Thứ nhất, người ta có thể ngăn ngừa vụ tự tử được. Hầu hết, những người tự tử rất muốn sống, nhưng trong giây phút khủng hoảng, họ không thể lựa chọn cách nào đối với những vấn đề của họ. Thứ hai, trước khi một người thử tự tử, thì họ thường báo trước những dự định của họ. Thứ ba, nói chuyện về vấn đề tự tử thì không khiến người ta tự tử. Thứ tư, vũ khí súng đạn thường là dụng cụ để tự tử. Thứ năm, mỗi vụ tự tử gây chấn thương trung bình 6 người thân và để lại ấn tượng rất tiêu cực. Tìm hiểu những nhóm người dễ liều mình tự tử. Thứ nhất, gia đình và bạn bè của những nạn nhân tự tử. Thứ hai, những người bị ly dị hay ở quá. Thứ ba, những người lớn tuổi, 2/3 là có sức khỏe tương đối tốt. Trái với ý kiến chung, chỉ có 2-4% nạn nhân tự tử được chẩn đoán đến thời kỳ cuối cùng của bệnh. Thứ tư, những người bị cô lập về mặt xã hội. Thứ năm, những người được chẩn đoán về sức khỏe tâm thần như là chán nản, thất vọng, rối loạn tâm thần, say rượu hoặc là chứng rối loạn vì hoảng sợ. Thứ sáu, nam giới có thể tự tử nhiều hơn gấp 3 lần so với nữ giới. Nữ giới thử tự tử thì nhiều hơn 3 lần. Thứ bảy, dân da trắng có thể tự tử gấp 2 lần so với dân da màu. Thứ tám, ngày nay thanh niên, tuổi từ 15-24, thì tự tử nhiều hơn trong những năm 1950, 200%, một trong những 100-200 người trẻ thử tự tử. Tìm hiểu những dấu hiệu báo trước về vấn đề tự tử. Thứ nhất, những việc liên quan đến từ bỏ, không muốn sống hay là tự tử. Thứ hai, những lần trước thử tự tử. Thứ ba, xa lánh gia đình, bạn bè và những hoạt động xã hội. Thứ tư, mất say mê trong sở thích, công việc, trường lớp. Thứ năm, chuẩn bị cái chết bằng cách lập di chúc và sắp xếp những việc cuối cùng. Thứ sáu, đem cho những tài sản của mình. Thứ bảy, có sự mất mát lớn gần đây, ví dụ người thân yêu, việc làm, ngân khoản, sức khỏe, vật yêu quý. Thứ tám, bận tâm với sự chết. Thứ chín, có khó khăn trong vấn đề ăn hoặc ngủ. Thứ 10, những thay đổi đột ngột trong hành vi. 11, không ham thích lộ mặt bên ngoài. 12, sử dụng rượu hoặc thuốc phiện nhiều hơn. 13, làm những việc liều lĩnh không cần thiết. Tìm hiểu những người tự tử cảm thấy như thế nào. Thứ nhất, không thể ngừng đau đớn. Thứ hai, không thể xóa đi nỗi buồn. Thứ ba, không thể vượt qua khỏi nỗi thất vọng. Thứ tư, không thể nhìn thấy chính mình là xứng đáng. Thứ năm, không thể suy nghĩ thông suốt. Thứ sáu, không thể quyết định việc gì. Thứ bảy, không thể ngủ, ăn hay làm việc. Thứ tám, không được ai chú ý đến. Thứ chín, không thể tìm cách nào ngoài vấn đề tự tử. Tìm hiểu tình trạng xuống dốc khi nói chuyện về bản thân cách tiêu cực. Thứ nhất, mình quá kém cỏi hoặc là không hấp dẫn hoặc quá rụt rè. Thứ hai, đừng xin công việc đó, mình sẽ không bao giờ được nhận. Hay là, đừng cố làm bạn với cô ta không quan tâm đến mình. Thứ ba, đó là công ty không có giá trị. Hay là, mình biết rằng mình không thể tin tưởng phụ nữ. Thứ tư, chỉ ở một mình. Ai mà muốn làm bạn với một người khốn khổ như mình? Thứ năm, mình thật là ngốc, mình thật đáng sợ, mình chẳng xứng đáng gì. Thứ sáu, hãy tiếp tục uống, mình sẽ thoải mái hơn. Thứ bảy, thấy mình làm cho gia đình cảm thấy tệ hại, không có mình thì họ cảm thấy tốt hơn. Thứ tám, có lợi ích gì, công việc hay hôn nhân không thành vấn đề, tại sao phải cố gắng? Thứ chín, tại sao mình không lái xe qua đường chính? Thứ mười, yên tĩnh, có lý trí, những suy nghĩ ám ảnh như là uống vài viên thuốc, đến khách sạn. 11. Bạn suy nghĩ những vấn đề này quá lâu, hãy làm xong nó cho rồi. Chỉ có lối thoát duy nhất. Tìm hiểu cách đem hy vọng mới đến những người tự tử. Thứ nhất, nghỉ ngơi, hãy yên tĩnh, bạn có thể giúp đỡ. Thứ hai, thiết lập mối quan hệ. Ví dụ, bạn như có vẻ đau đớn nhiều, tôi quan tâm đến bạn. Thứ ba, hãy đánh giá việc liều lĩnh tự tử. Hỏi thử anh ta hay cô ta đang suy nghĩ về vấn đề tự tử phải không? Có kế hoạch làm thế nào? Tự tử bằng cách nào? Có thử tự tử trước đây không? Có gia đình hay bạn bè đã tự tử? Một số người nghĩ lầm rằng bạn không nên hỏi, nếu không bạn xúi dục thử tự tử. Thật là sai lầm, bạn luôn cần tự hỏi. Thứ tư, hãy thông cảm nói ra vụ khủng hoảng về cảm xúc, rút ra và lắng nghe chăm chú những cảm nghĩ của cô ta hay anh ta và phản ảnh lại những điều bạn nghe để chứng tỏ sự quan tâm của bạn và gây dựng mối liên hệ. Đừng khuyên răng, đừng hỏi tại sao, đừng tỏ ra là bị sốc, đừng bắt thề giữ bí mật, đừng thách anh ta hay cô ta tự tử. Thứ năm, hãy củng cố những lý lẽ sống, nhắc cho anh ta hay cô ta về người thân yêu mà chăm sóc hay cần chăm sóc từ người muốn tự tử. Hãy tập trung vào những hoạt động tích cực hoặc những cơ hội mà anh ta hay cô ta đang trông mong. Hãy nhắc cho cô ta hay anh ta những sự việc ngày mai sẽ khác hẳn và có thể xoay sở được. Thứ sáu, hãy lập bản hợp đồng. Hãy bảo người muốn tự tử đăng ký với bạn hay người nào khác chăm sóc, như là bác sĩ, nhà chữa trị bằng tác nhân, mục sư, thành viên trong gia đình, bạn bè hay mạng lưới như Hy vọng mới. Hãy nhớ là bất cứ lúc nào bạn hay ai mà bạn quan tâm đến đều có thể xin giúp đỡ bằng cách gọi số điện thoại 714 New Hope hoặc là vào trang mạng www.newhopeonline.org. Để biết thêm tin tức giúp đỡ những người muốn tự tử hay những người sống sót sau khi tự tử, hãy liên lạc Hội Liên hiệp Nghiên cứu Chứng tự tử Hoa Kỳ số 202-237-2280 hay trang mạng www.cyberskick.org hay là đọc cuốn Tự tử và Tiếng nói nội tâm do bác sĩ Lisa Firestone viết. Những thông tin trong bài báo này trình bày làm thế nào chúng ta huấn luyện nhân viên tình nguyện hy vọng mới để ngăn ngừa tự tử. Những phần bài này là những bản thông tin được biên tập do Hội Liên hiệp Nghiên cứu Chứng tự tử Hoa Kỳ và của bác sĩ Lisa Firestone cung cấp.